Từ tập số 182, chương trình Tâm sự Kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình Tri kỷ Cảm xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả.
Khi cô đơn, tôi thường nghe chương trình Tâm sự Kinh doanh, cảm thấy đỡ, cảm thấy được chia sẻ nhiều lắm.
Cô đơn làm gì à? Em hay nghe Tâm sự Kinh doanh của anh.
Lúc cô đơn anh hả? Thì em đi chơi về cà phê một mình và thỉnh thoảng nghe Tâm sự Kinh doanh của anh nữa.
Mến chào tất cả quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau một lần nữa trong một cái chương trình rất là quen thuộc và được phát sóng rất định kỳ trong khoảng 2 năm qua ha, đó là chương trình Tâm sự Kinh doanh. Và cái nơi để xem cái chương trình này thì các bạn có thể vào trang web đó là tamsukinhdoanh.com để mà nghe. Nếu mà dài quá lười gõ thì cứ vào tskd.vn ha. TSKD là viết tắt của Tâm sự Kinh doanh đấy. Thì tâm sự kinh doanh thì .com, nhưng mà tskd thì .vn, các bạn nhớ nha, để mà đừng có vô lộn trang. Ok, tuần này tôi sẽ nói về một cái chủ đề chắc là các bạn cảm thấy rất quen. Học để làm cái gì? Ở đây học á, tôi nói ở cái nghĩa rộng hơn, không chỉ là các bạn học về nghề nghiệp, học về chuyên môn, học ở phổ thông, học ở đại học, những cái hình thức học đó thì quá phổ biến rồi. Cái tôi muốn nói là học ở đây là một cái tinh thần. Mình muốn biết nhiều hơn về cuộc sống này. Mình muốn hiểu rõ, mình muốn gặp tình huống cuộc sống, mình xử lý nó tốt. Tôi muốn các bạn hiểu học ở đây theo cái nghĩa đó. Có nghĩa là học có thể là mọi lĩnh vực, mọi thứ, miễn là cuộc sống này cần thì mình sẽ cố gắng học càng nhiều càng tốt. Cái tinh thần học của cái audio kỳ này là như thế ha. Thì nếu mà các bạn nghe Tâm sự Kinh doanh nhiều, coi bài giảng YouTube của tôi nhiều, đọc bài tôi viết nhiều, thì các bạn đã đâu đó thấy được là tôi đã nói rất nhiều cái lợi của việc học, đúng không? Và bản thân tôi thực tâm tôi thấy nha, học chỉ có lợi thôi, gần như là không có hại. Học đúng nghĩa là chỉ có lợi thôi. Và nó có vô vàn cái lợi luôn các bạn. Nhưng cái audio bữa nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một cái góc nhìn mới. Một cái góc nhìn mà tôi có nó lâu rồi nhưng tôi không để ý nó. Mãi cái thời gian gần đây tôi mới nhìn ra một cái lợi to lớn hơn nữa của việc học. Các bạn biết đó là gì không? Mình học để mình biết được cái cách xử lý tốt nhất có thể khi mà gặp chuyện các bạn. Có nghĩa là một cái chuyện gì đó bất ngờ xảy ra, mình chưa có kinh nghiệm gì cả, thì cái việc học, mình học càng nhiều thì mình càng có khả năng xử lý nó một cách êm đẹp và ngon cơm. Còn nếu mà chúng ta không học thì nhiều khi gặp chuyện bất ngờ, mình xử lý theo cái cách rất vụng về. Và đôi khi mình xử lý theo cái cách tệ nhất có thể. Và cái này tôi thấy rất nhiều trong cuộc sống này. Rất nhiều người bình thường êm đẹp thì thôi không nói, đụng chuyện một phát thì y như rằng xử lý theo cái hướng tệ nhất có thể. Xử lý theo bản năng, theo thói quen, không hề có một chút hiểu biết về cái mà mình sẽ xử lý. Thì nó ra một cái kết quả biết đâu nó tệ lắm. Bây giờ tôi sẽ lấy các bạn một cái ví dụ đầu tiên. Tưởng tượng đi, thí dụ các bạn một ngày đẹp trời mở tin nhắn ra và các bạn thấy có một người nào đó chuyển cho bạn 300 triệu. Thì bây giờ các bạn sẽ làm gì? Nếu các bạn nhận được 300 triệu trên trời rơi xuống trong tài khoản của mình, các bạn thử trả lời coi. Sẽ có người bảo là xài luôn chết đấy. Sẽ có người bảo là trả lại, nhưng trả làm sao? Bây giờ các bạn chuyển lại cho người ta thì cũng nguy hiểm cho các bạn đấy. Giả sử cái người chuyển nhầm cho các bạn gọi cho các bạn nói là anh ơi, chị ơi, em mới chuyển nhầm cho anh chị. Nên là anh chuyển lại giùm em nha. Đó, đại khái như vậy. Thì đây cũng là một cái tình huống nguy hiểm cho các bạn nếu các bạn chuyển liền lại cho họ. Rủi ro của các bạn đấy. Rủi ro ở đây nó có thể liên quan tới thời gian, mất công rồi, nói này nói nọ, rồi mình phải đi hầu những cái vấn đề đó, mặc dù mình không có một cái sự chủ động nào gây ra cái việc này cả. Mình là cái người bị kéo vào thôi. Mất thời gian nó cũng chả mong muốn. Nhưng mà có nhiều trường hợp, thậm chí là những kẻ lừa đảo lợi dụng cái cách này. Đương nhiên số tiền 300 triệu thì người ta không lừa đảo theo cái kiểu chuyển nhầm đâu. Nhưng mà có rất nhiều tình huống người ta lừa đảo bằng cách chuyển một cái số tiền ít và sau đó họ giăng bẫy các bạn. Tôi lấy một cái ví dụ chẳng hạn, bạn sử dụng ngân hàng Vietcombank đi. Họ sẽ lấy một cái ngân hàng khác gọi là liên ngân hàng. Ví dụ như là Techcombank đi, họ chuyển cho bạn 500 ngàn. À, sau đó họ gọi cho các bạn, họ nói là chị ơi, hoặc là anh ơi, em mới chuyển 500 ngàn lộn cho anh, thì anh có thể chuyển ngược lại cho em được không? Đại khái như vậy. Họ sử dụng tài khoản Nguyễn Văn A để chuyển cho bạn đi, nhưng khi bạn chuyển ngược lại, họ lại bảo là hãy chuyển vào tài khoản Nguyễn Văn B. Bạn tin, bạn chuyển lại cho ông đó. Thì lúc này nó lại chặn đầu các bạn, nó bảo là ủa, anh phải chuyển lại tài khoản Nguyễn Văn A mới đúng chứ, tài khoản Nguyễn Văn A chưa nhận được tiền của anh. À, anh chuyển lại cho tôi, nếu không tôi kiện anh. Đại khái như vậy. Thì nếu mà bạn cứng tới cùng thì bạn vẫn thắng được cái vụ này, nhưng mà có nhiều người yếu bóng vía. Cuối cùng quyết định thỏa thuận thôi, bây giờ mình chia đôi đi. Thôi chị chuyển lại cho em 250 thôi, để mà êm cái chuyện này. Đại khái như vậy là bạn mất tiền rồi. Bạn chuyển trả lại cho người ta 500 ngàn, bạn mất thêm 250 nữa. Đương nhiên khi người ta lừa đảo, người ta sẽ kiếm những cái đối tượng ngại va chạm. Nó nghiên cứu các bạn. Nó nghiên cứu chứ đâu phải nó chuyển tầm bậy tầm bạ đâu. Nó nghiên cứu. Ừ, bà này yếu bóng vía nè. Hồ bà này thì khả năng lừa được cao nè. Đại khái như vậy. Rất nhiều những kịch bản dăng ra cho chúng ta. Vậy thì cái sự học bây giờ rất có thể nó sẽ bảo vệ được các bạn đấy. Bản thân nếu các bạn là cái người thích đọc sách, và đặc biệt là đọc những cuốn sách có xuất xứ từ Mỹ, nhất là sách kinh tế, thì các bạn sẽ thấy hai chữ hợp đồng người ta nhắc tới rất nhiều. Người ta cũng sẽ nhắc tới hai chữ làm chứng khi mà thảo ra những cái giao dịch, những cái sự mà hợp tác ABC. Thì các bạn sẽ luôn luôn biết tối thiểu một là phải có hợp đồng, hai là phải có người đủ uy tín làm chứng. Bạn đọc nhiều sách kinh tế, bạn sẽ thấy cái này. Rất nhiều sách nhắc tới cái khía cạnh này. Bản thân tôi, thậm chí thưa các bạn, tôi đọc và tôi không có ghi lại những cái kiến thức về cái việc mà phải có người làm chứng hay là phải có hợp đồng. Tôi không có chép những cái đó luôn á. Vì tôi thấy tôi không có cần thiết. Nhưng đụng chuyện, tự nhiên tôi nhớ tới nó. Tại vì trước đó tôi có học rồi một cách vô tình. Thì bây giờ giả sử tôi dính cái tình huống này, thì tôi nghĩ tới nó ngay. No, không có chuyện mà mình chuyển lại cho bạn một cách khơi khơi đâu. Một là phải có hợp đồng, thỏa thuận, có công chứng. Nhưng mà cái đó nó rườm rà quá. Thì cái cách thứ hai cần làm là gì? Nhờ người làm chứng. Người làm chứng ở đây là ai? Là ngân hàng. Đủ uy tín, đủ to để làm chứng. Thì mình có thể gọi lên ngân hàng, mình bảo là em ơi, có cái tài khoản mới chuyển nhầm tiền cho chị. Bây giờ chị muốn nhờ em hướng dẫn cách xử lý để mà chị có thể hoàn trả lại số tiền cho cái bên chuyển nhầm. Đó, thì như vậy bạn an toàn. À, đây là một tình huống rất bất ngờ nếu các bạn chưa gặp nó lần nào trong cuộc sống. Ha, đây là một cái tình huống chắc chắn sẽ bất ngờ đấy. Với rất nhiều người thì đương nhiên cái việc mình học, mình sẽ có một cái cách xử lý hoàn toàn khác so với cái việc mà mình không học. Các bạn học đông học tây, nhiều khi những cái vấn đề phổ biến nó rất là dễ đụng. Thì cứ thế mà xài thôi. Rõ ràng cái giây phút bạn học là cái giây phút bạn đã có một sự an toàn. Những rủi ro xảy tới với bản thân bạn, có thể bạn chả biết nó là gì, nhưng ngay cả trong trường hợp nó xảy tới, bạn có một cái khả năng để xử lý nó êm đẹp. Thay vì một cách vụng về, nhiều người tham lam, thấy chuyển số tiền lớn quá lượm tiền. Tôi nói các bạn đang đẩy mình vào cái con đường tù tội đấy. Chết đấy. Nhưng mà cũng có những người ngây thơ hơn bằng cách chuyển lộn hả, để chị chuyển lại cho em liền, thì cái đó cũng chết các bạn. Cũng có rất nhiều trường hợp kiểu như là người ta giả dạng ngân hàng đó, mới chuyển xong. Cái người ta giả dạng, người ta gọi, người ta hỏi. Người ta bảo là em gọi từ ngân hàng ABC nè. Đó, thì bên em nhận được cái thông báo là có người mới chuyển nhầm tiền vào tài khoản của chị. Thành ra em gọi để mà hỗ trợ chị hoàn trả lại số tiền cho cái người chuyển nhầm. Nha. Nên bây giờ chị vui lòng cho em xin thông tin cái username, tức là cái tài khoản đăng nhập và mật khẩu của tài khoản Internet Banking của chị nha. Em sẽ giúp chị hoàn trả lại số tiền. Trời, đưa đi. Chết đấy. Nha. Đương nhiên có nhiều người trong các bạn, tôi phải lặp lại một lần nữa, khi mà các bạn là cái người gai góc, các bạn là cái người mà mạnh bóng vía, người ta đâu có lừa các bạn được. Nhưng tôi nói rồi, nó nhắm tới những cái người mà có vẻ dễ lừa, đúng không? Cái vẻ bề ngoài dễ lừa thôi. Thì khi mà bạn là một người mềm yếu thì ít nhất là kiến thức sẽ cứu bạn. Còn với những người mà mạnh mẽ thì chút xíu nữa, tôi sẽ lấy các bạn một cái ví dụ thứ hai về cái việc bạn mạnh mẽ mà bạn thiếu kiến thức, thì đụng chuyện bạn vẫn có thể cư xử một cách vụng về và bị trừng phạt rất là to lớn. Thì chút xíu nữa ha. Thì bây giờ chung quy lại, cái ví dụ đầu tiên thì cũng đơn giản thế thôi. Học là để mình có thể ứng xử tốt khi mà một ngày đẹp trời một cái chuyện gì đó nó ập xuống đầu của mình mà mình có thể trở tay không kịp. Lúc đó mình rối mà mình có kiến thức thì mình sẽ biết làm cái gì. Thậm chí là mình không biết làm gì thì mình sẽ có cái hướng để làm cái gì. Ví dụ bây giờ tôi hoàn toàn không biết, tôi có thể gọi ngân hàng đi và giúp tôi trong cái việc hoàn trả lại. Tôi không biết cái thông tin đó, nhưng tôi biết trước là bước ra đời mà muốn cái gì chắc cú, một là phải có hợp đồng, hai là phải có người uy tín làm chứng. Thì tôi luôn luôn kiếm cái gì đó xung quanh hai cái khía cạnh đó thì rồi cũng ra thôi. Thì đó cái sự vi diệu của kiến thức đấy. Chứ mà chúng ta cứ coi thường, tôi học tôi chả thấy áp dụng được gì cả. Bạn thử thống kê là cuộc đời của bạn coi. Rất nhiều những tình huống ngặt nghèo xảy đến, bạn bò qua, chứ ít khi nào bạn chạy qua lắm. Tại vì rất có thể chúng ta cũng vượt qua cái biến cố đó được, nhưng bằng một cách vụng về và đau đớn nhất có thể. Thì điều đó không nên các bạn. Điều đó rất rất không nên. Cái ví dụ thứ hai, tôi kể các bạn nghe một cái câu chuyện mà gần đây cũng xảy ra và nó rất là phổ biến ở trên mạng xã hội, mọi người lan truyền rất là nhiều. Đó là câu chuyện một nhóm ba bạn gái, bao gồm hai bạn dựng chuyện về một nghệ sĩ, nói là nghệ sĩ này sử dụng chất kích thích, hai bạn. Và cái bạn thứ ba là cái bạn share lại cái bài này và không kiểm chứng. Và cái việc mà cố ý lan truyền thông tin của ba người này làm ảnh hưởng rất lớn tới nghệ sĩ đó, tới mức mà nghệ sĩ này phải nhờ luật sư rồi công an để mà đòi lại cái danh dự và cái sự công bằng cho mình. Mặc dù như thế nhưng mà tôi biết chắc chắn là cái thiệt hại mà người nghệ sĩ này phải nhận là không nhỏ. Tại vì tôi phần nào đó tiếp xúc nhiều với doanh nghiệp nên tôi biết hình ảnh doanh nghiệp quan trọng lắm. Khi mà mình bỏ tiền ra và mình thuê một cái người nổi tiếng, một người có ảnh hưởng để quảng cáo thì các bạn biết là đang thuê cái gì không? Thuê sức ảnh hưởng tích cực của người đó đó. Tôi bỏ tiền ra cho nghệ sĩ A, cho người nổi tiếng A. Thực chất tôi đang thuê cái sự nổi tiếng một cách tích cực của người đó. Và cái sự nổi tiếng tích cực đó nó thu hút nhiều khán giả hâm mộ. Và thông qua cái cầu nói là người nghệ sĩ đó, khán giả của anh ta sẽ biết tới thương hiệu của tôi, sẽ mua sản phẩm của tôi. Đó là cái công thức căn bản nhất của cái việc mà thuê người nổi tiếng đó. Thế bây giờ cái việc mà dựng nên một câu chuyện rất tiêu cực về người nghệ sĩ đó thì doanh nghiệp đương nhiên họ sẽ co người lại, họ sẽ rất là cân nhắc liệu có nên hủy hợp đồng với người này hay không. Tại vì tôi bỏ tiền ra tôi thuê anh vì cái sức ảnh hưởng tích cực của anh, chứ không phải vì tai tiếng của anh. Đương nhiên sẽ có những thương hiệu họ khoái tai tiếng hơn, nhưng chúng ta không bàn. Chúng ta đang bàn trong bối cảnh người nghệ sĩ này sạch sẽ và rất nỗ lực để giữ gìn hình ảnh của mình. Thì thưa các bạn, cái sự mà dựng chuyện như thế có thể gây thiệt hại nên con số hàng tỷ đồng chứ không ít, thậm chí là hơn nữa. Các bạn muốn nhân 2, nhân 3 gì tùy các bạn, vì con số đó hoàn toàn có thể xảy ra. Thì bây giờ chúng ta lại nhìn lại một cái khía cạnh, tại sao người ta lại quá vô trách nhiệm khi người ta dựng chuyện về một người khác, nhất là người nổi tiếng. Chắc chắn cái chết ở đây không phải là xui rồi, mà vì bạn thiếu hiểu biết, vì bạn không có nhận thức về việc đó, bạn không có kiến thức, không có trình độ về việc đó. Mà trong khi cái này rất dễ kiếm, nếu các bạn thực sự quan tâm và thực sự có con mắt rộng mở để học hỏi, bạn sẽ thấy vô vàn nhiều những trường hợp như thế này, kể cả Việt Nam và kể cả nước ngoài. Nhưng mà tại sao bạn vẫn không biết cái điều đó? Bạn không hiểu rằng dựng chuyện và vu khống, bạn sẽ phải đối mặt với pháp luật. Mà bây giờ bạn đụng tới người nổi tiếng nữa thì bạn sẽ đụng thêm với dư luận nữa. Bạn bị phạt 2 lần. Cái giá của bạn trả là quá khủng khiếp, vì người ta có quyền lực còn bạn không có một cái quyền lực nào cả. Người ta mới là người có quyền lực, họ vừa có tiền vừa có quyền mà họ lại đúng về mặt lý nữa thì bạn chết chắc. Nếu mà chúng ta suy nghĩ những cái đơn giản như thế thì chúng ta đâu có gây ra họa. Thưa các bạn, sự hiểu biết sẽ chặn hết tất cả những cái sai lầm đó. Tôi tin rằng với một cái người hay học hỏi, ham học hỏi, tìm hiểu nhiều, người đó sẽ không bao giờ làm cái việc dựng nên một câu chuyện và đi bôi nhọ người nổi tiếng. Đó là một cái sai mà tôi tin rằng hầu như không thể nào xảy ra với một cái người thực sự coi trọng việc học. Không thể xảy ra. Nhưng mà thôi, coi như chuyện đã rồi. Bây giờ mình sai, người ta bắt lỗi mình thì ok. Bây giờ tôi đố các bạn tiếp. Trong tình huống đó mình nên làm gì khi mình sai? Một lần nữa, khi chúng ta học, chúng ta sẽ ý thức được về cái khía cạnh đạo đức của một con người. Khi mà anh ta sai thì anh ta nên làm gì? Các bạn có thể học được những cái khía cạnh, những cái chỉ dẫn đạo đức này hầu như trong mọi loại sách. Sách triết học các bạn cũng học được, sách về kinh tế các bạn cũng học được, sách về kỹ năng các bạn cũng học được. Nó có ở khắp nơi các bạn, và nhìn vào những hình mẫu trong những cuốn sách đó, hay là thậm chí trong những bộ phim các bạn cũng học được. Nhìn vào những hình mẫu đó mình sẽ biết được mình nên làm gì nếu mình sai và bị người khác buộc tội là mình sai. Thì thưa các bạn, nếu chúng ta sai thì chúng ta nhận lỗi và chấp nhận mọi sự trừng phạt với một thái độ chân thành hết mức có thể. Cái thái độ đó chính là cái thái độ sẽ giúp các bạn được khoan hồng nhiều nhất khi các bạn sai. Chỉ có thái độ đó thôi. Còn nếu các bạn sai mà các bạn đi phân bua, vì thế này, em mới thế nọ, vì em không biết, vì em không nghĩ cái việc đó là nghiêm trọng ABCXYZ, bạn gây nên sự phẫn nộ. Và trong 3 người bị nghệ sĩ đó bắt quả tang và buộc tội vu khống, thì có một bạn đã phạm phải cái sai lầm rất lớn trong giao tiếp. Bạn này thậm chí còn buộc tội lại nghệ sĩ đó là vì anh đăng cái bài bóc phốt em nên gia đình của em bị ảnh hưởng, em bị mọi người chửi bới khủng bố. Ủa, trách ngược luôn á, là mọi thứ nó đi xa hơn, xa hơn, xa hơn. Và chính cái câu nói của bạn đó làm cho bạn đó tiếp tục bị cộng đồng mạng trừng phạt lần thứ hai. Vì bạn sai mà bạn còn trách ngược lại người ta. Bạn sẽ không bao giờ dính vào tình huống này nếu bạn có một cái khung kiến thức trong ứng xử mà có thể chả phải cần của bạn, chỉ cần bạn đi cóp nhặt của ai đó. Bạn có một cái khung ứng xử, tôi nên làm gì khi mà tôi lỡ mắc một cái sai lầm, tôi không ý thức được mà mọi người buộc tội tôi. Thì cái điều quan trọng đầu tiên là thừa nhận, chân thành, chấp nhận mọi hình phạt, thậm chí là không năn nỉ, không cãi, không phân bua. Đó là cách duy nhất khiến bạn được khoan hồng, khoan dung. Thật sự đấy, tôi đã nói cái ví dụ này rất nhiều lần rồi. Về cái chuyện bản quyền, tôi là một cái người rất là, phải gọi là cực đoan về bản quyền. Vì chất xám rất đắt đỏ các bạn ơi. Các bạn thử thuê nhân viên viết bài mà các bạn đặt KPI là cái người này hãy viết bài mỗi ngày được 1.000 like. Thì các bạn bán nhà các bạn cũng chưa chắc trả đủ lương cho cái người này. Chất xám nó mắc như thế đấy. Khi các bạn thuê một người mà đặt KPI là mỗi tuần bạn phải đạt được ít nhất là 200.000 lượt view trên YouTube, thì bạn phải bán nhiều của, nhiều đất, nhiều nhà lắm để mà có thể nuôi cái team này trong vòng một năm. Nó đắt đỏ lắm các bạn. Nó không đơn thuần là một tấm hình, vài con chữ hay là cái video đâu. Nó rất đắt đỏ. Nên bản thân tôi rất cực đoan, tôi không kẹo, tôi không keyboard tài sản của mình. Nhưng anh muốn xài anh phải hỏi, anh tự lấy là tôi khẽ tay. Đó là quan điểm của tôi. Nhưng mặc dù như thế, tôi vẫn lúc nào cũng ý thức một cái điều, một nhân viên nào đó của mình rất có thể sẽ vô tình một lúc nào đó, một giai đoạn, một quãng thời gian nào đó lấy nhầm một tấm hình mà không xin phép. Tức là web 5 ngày rất có thể trong một tai nạn nào đó sẽ sử dụng tài sản của người khác mà không xin phép. Với bản thân tôi, chắc chắn không bao giờ tôi làm chuyện đó. Nhưng với nhân viên của tôi, làm sao biết được. Nhiều khi mấy em dựng một cái video quá dài, mấy em mệt, mấy em đi kiếm hình hoặc là đi mua hình, mấy em lọc cái chứng chỉ đó, lọc sai. Một cái lick chuột thôi có thể lọc sai. Và có thể lọc một cái tấm hình thay vì được sử dụng thương mại hóa, thì mấy em lại lọc lộn một tấm hình không được sử dụng thương mại hóa. Con người mà các bạn phải có sai. Thì giả sử như thế, mặc dù tôi không làm việc đó sai, mặc dù tôi không bao giờ chủ trương công ty của tôi làm việc đó, và tôi luôn dặn nhân viên của tôi là phải kỹ cái vấn đề bản quyền, nhưng mặc dù như thế, nếu sai tôi sẽ chỉ xin lỗi thôi. Tôi khẳng định chuyện đó, tôi sẽ chỉ xin lỗi thôi, chứ không giải thích. Em dạy nhân viên em dạy rồi mà tụi nó cũng vậy. No, cái việc đó để nội bộ xử lý sau. Nhưng bộ mặt công ty đi ra bên ngoài thì chắc chắn mình phải chịu trách nhiệm trước, vì mình là người đứng đầu công ty, chịu mọi hình phạt nếu có thể, mặc dù kể cả lỗi đó chả phải của mình. Đại khái như vậy. Tại sao tôi biết chuyện đó? Tại sao tôi có một cái kịch bản luôn trước khi những cái khủng hoảng xảy ra, để mà cư xử làm sao cho nó đẹp, để mà tránh gây phẫn nộ và phiền lòng cái người mà mình đã làm ảnh hưởng, tức là cái bên mà buộc tội mình. Câu trả lời rất đơn giản, tôi học. Tôi đã nhìn thấy những cái sự vụng về trong xử lý khủng hoảng của rất nhiều công ty, của rất nhiều cá nhân luôn. Thì mình học, mình thấy họ cư xử như vậy, thì mình học thôi. Đó là cái giá của việc học đấy. Nên là nếu cái việc bất ngờ xảy ra, mình sẽ luôn luôn biết phải làm gì. Những cái tình huống bất trắc, bất ngờ xảy ra, mình sẽ luôn biết phải làm gì. Và tôi nghĩ đó là điều tuyệt vời của việc học. Rất nhiều những thứ khác không đơn giản chỉ là hai ví dụ mà tôi chỉ các bạn trong cái bài này đâu. Thưa các bạn, kiến thức nó rộng lớn, học làm sao cho hết, đúng không? Kiến thức nó rộng lớn, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ ngừa được rất nhiều những cái sai lầm phổ biến nếu chúng ta học. Tại vì đã gọi là sai lầm phổ biến thì chúng ta dễ thấy nó lắm. Có thể cái đó nó mới với mình, nhưng nó xảy ra với hàng triệu người rồi. Thì cái đó phổ biến, nếu mình biết trước nó thì mình có thể cư xử, mình có thể xử lý, ứng phó với nó một cách gọi là tuyệt vời hơn rất là nhiều so với cái sự vụng về. Cái việc mà làm sai, nhận lỗi đấy và không phân bua gì cả, thưa các bạn, nó xảy ra tôi nghĩ chắc là cả trăm cả ngàn năm nay rồi. Cái triết lý đó người ta đã đúc kết nhiều rồi. Có thể cuộc đời tôi chưa gặp, nhưng đời người ta gặp nhiều rồi thì ngu gì không học. Sao không lấy cái đó trước và để một có một cái kịch bản cuộc đời của mình luôn nếu nó xảy ra. Rồi, tôi nói thật, cái trường đời này học phí thì ít đóng nhưng mà tiền phạt đóng nhiều lắm. Từng cái sai lầm của mình đều phải trả giá rất là kinh khủng luôn. Và đôi khi mình đang bị phạt mà mình không biết là mình đang bị phạt nữa, chứ mình cứ nghĩ là mình xui hay là người ta ăn hiếp mình, trong khi mình chết là vì thiếu hiểu biết. Thì bây giờ thiếu hiểu biết thì phải làm gì để có hiểu biết các bạn? Phải học chứ biết làm gì nữa nha. Nên cái bài kỳ này tôi hy vọng các bạn hiểu được cái lòng của tôi về cái việc mà sự học nó quan trọng như thế nào trong cuộc đời của chúng ta. Các bạn tin tôi đi, học chắc chắn tốt hơn nhiều lắm so với không học. Mình học với một cái tinh thần lỡ có cái chuyện gì mà bất ngờ xảy ra, ít nhất mình có một cái kịch bản hay là một cái hướng để có thể giải quyết, thay vì phản ứng lại một cách tự động với nó. Nhưng thường thì cái đó là cách vụng về nhất và nguy hiểm nhất với cuộc đời của mình. Và như tôi đã từng nói trong group của Web 5 ngày, cái gì mà phọt ra sau 3 giây thì thường không có giá trị. Những thứ mà phọt ra sau 3 giây là những thứ tự động, thói quen. Và nếu mà mình gặp một cái tình huống mà bất ngờ, mình không suy nghĩ, mình không có kịch bản, mình không có tri thức, mình phản ứng lại theo cái điều đó rất tự nhiên, rất có thể bạn sẽ tiếp tục bị trừng phạt. Ok, bài kỳ này như vậy là được rồi ha. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau các bạn nhé. Từ tập số 182, chương trình Tâm sự Kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình Tri kỷ Cảm xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ và yêu thương chúng tôi trong suốt thời gian nhiều năm qua. Chúng tôi hy vọng chương trình với tên mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nhiều yêu thương, nhiều sự quan tâm và nhiều cảm xúc hơn. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại tập 181 ở phần cuối, thì ở phần đó tôi có giải thích về lý do tại sao đổi tên chương trình. Tôi hy vọng tất cả mọi người có thể cảm nhận được tinh thần của Tri kỷ Cảm xúc. Một lần nữa xin cảm ơn thật nhiều.